Tuhan yang kami dapat. Dan kita sampai kau mati. Itu hal yang benar. Dan ibu cinta. Đây là câu hỏi thứ nhất. Tiếp theo lý của thiền cũng như của các vị thiền sư thường giảng dạy là tất cả các cảnh giới như cực lạc, các cõi trời vân vân, trong khi chúng ta tu tập mà hiện ra cho mình thấy biết các cảnh giới này đều là họ tưởng phát xuất từ chân tâm của chúng ta. Vậy khi khởi vọng tưởng thấy biết, tức là khởi lên vọng tưởng thấy biết vọng tưởng, thì phải nên xả bỏ ngay, không nên liên tiếp, vì ấy là cảnh, là ma cảnh, là biển, là không thật. Đó là nói theo lý thiền. Nhưng theo lý tịnh độ, nếu một người có niềm tin thâm sâu rằng thiết tha cầu nguyện xin được vãng sinh cực lạc thế giới, trực kiến Phật A Di Đà, luôn luôn tinh cần công phu chỉ danh niệm Phật, chắc chắn khi đủ nhân duyên sẽ thấy biết các cảnh giới cực lạc, hay thấy các hào quang thanh tịnh chói xa qua báo thân, thì pháp thân của chư Phật, chư Bồ Tát. Vậy đây là vọng tưởng hay là ma cảnh, hay là nguyện giả phát xuất từ vọng tâm do vọng cầu mong muốn lưu xuất từ tánh tham chưa được dứt sạch? Kính quý thầy, về theo lý của hai tông phái thiền tịnh độ khác biệt trên đúng và sai ở lý điểm nào? Thế câu hỏi thứ nhất là một bên thì nói rằng thấy cảnh giới chư Phật này hiện ra thì đó là huyễn, là ma cảnh, thì phải bỏ đi. Và một bên thì nói là tu bao giờ thấy cảnh giới của Phật hiện ra, cái đó là chân thật. Thì bây giờ câu hỏi mình muốn biết là hai cái lý đó đúng sai như thế nào. Được thì trả lời câu hỏi này, thì chúng ta tu hành thì mục tiêu là để thoát khổ, thoát khổ cho đến mức cùng cực viên mãn, có nghĩa là thành Phật độ chúng sinh. Thành Phật độ chúng sinh, độ chúng sinh thì để cho chúng sinh thoát khổ, thì muốn chúng sinh thoát khổ cùng cho đến mức viên mãn thì cảnh giới cũng phải là tịnh độ, thì đó mới là thoát khổ viên mãn, tức là y báo chính báo thì đều giải thoát. Thì ở đây hai cái lý này khác nhau chỗ nào? Khi mà chúng ta tu mà lấy mục tiêu là làm sao cho mình chứng ngộ ra cái chân lý, thì chân lý chúng ta không chứng ngộ ra chân lý thì tâm của chúng ta phải là cái tâm không có vọng. Mà tâm là gì? Tâm thì có cảnh. Trong đạo Phật nói không có tâm nào cũng có cảnh, cho nên một cái tâm vọng là do bởi vì cảnh nó vọng. Cái cảnh vọng là cảnh nào là cảnh vọng? Bây giờ chúng ta chia cảnh vọng ra làm hai cảnh để mà cho mình chính xác. Một, lấy thí dụ. Bây giờ lấy thí dụ để cho thấy nó chính xác. Một người bước vào trong một căn phòng tối, thấy một con rắn nó nằm đó, thực ra nó chỉ là sợi dây. Người đó thấy cái sợi dây nó thành con rắn bởi vì phòng tối, thì con rắn đó là vọng cảnh. so với con rắn sợi dây là thật cảnh là cảnh thật, còn con rắn là vọng cảnh. Thế khi mà nói vọng cảnh ở trong hay là ma cảnh vọng cảnh, đây sẵn nói luôn tại sao dùng chữ ma, bởi vì cái cảnh đó nó lừa dối mình, nó làm cho mình đi sai lạc, không thấy được sự thật, không thấy được chân lý, cho nên kêu là ma cảnh, chứ không phải ma cảnh đấy là ma nó hiện ra. Mà mình muốn chứng ra được sự thật, muốn thấy được sự thật, cho nên mới gọi cái vọng là ma. Thế khi mà nó vọng cảnh hay ma cảnh đó, là cái cảnh không thật, không đúng sự thật, thì vọng cảnh ở trong trường hợp này là con rắn, mà thật cảnh nó là sợi dây. Con rắn hoàn toàn có sự thật, hoàn toàn có thật. Rồi thì trong đạo Phật mà nói cái thật cảnh ấy, và vọng cảnh ấy, là không phải chỉ nói cho cái con rắn mà nói cho cả sợi dây. Thì hiểu như vậy, sợi dây có thật hay không? Ví dụ đó là một sợi dây làm bằng các sợi gai, thì sợi dây đó nó do nhiều sợi gai kết lại thành sợi dây đâu có thật. Con rắn cũng đã không có thật là dĩ nhiên rồi, sợi dây cũng không có thật luôn. Thế nên nếu người nào mà thấy con rắn là người đó thấy vọng, người nào thấy con rắn là có thật là người đó thấy vọng, tức là người đó là vọng tưởng. Mà do cái cảnh đó cho nên cái tâm á, cái cảnh là giả, cảnh là vọng, cho nên cái tâm mà thấy con rắn là tâm vọng, thì cái tâm vọng như vậy nó sẽ không thấy là sự thật, chúng ta phải diệt cái tâm vọng đi. Thế là người nào mà thấy một cái vật nó kêu là sợi dây, cái sợi dây nó đâu có thật, không bao giờ tìm ra sợi dây có hết, sợi dây nó chỉ nhiều sợi dây kết lại thôi, nó là một cảnh vọng. Thì là người nào sau khi thấy người con rắn hoảng sợ, người đó mới nhìn kỹ lại hay bật đèn lên thấy không phải là con rắn mà là sợi dây, thì nó nói bây giờ thì hết vọng rồi, cái đó là hết vọng theo cái thói thường thôi. Đối với chân lý mình vẫn vọng như thường, thành ra nó có hai cái vọng, một cái vọng là hoàn toàn thật, một cái vọng là vọng của thế gian. Tức là người thế gian cho là thật, nhưng cái thật nó vẫn là vọng. Thì đối vào trong chân lý của đạo á, thì không phải chỉ có là không, chỉ có là mình thấy, đừng có thấy là bóng đắn, thấy là sự lây, có nghĩa là mình vào chân lý của đạo. Thấy là sự lây á, mình chỉ mới có là chân lý của thế gian thôi, mình vẫn là vọng đối với chân lý của đạo. Thành ra như vậy, mình muốn thấy chân lý của đạo á, thì mình phải lìa khỏi cái vọng thế gian nữa, cái vọng mà thế gian cho là thật rồi. Thì vậy nên thật ra không phải là trong lúc mình ngồi thiền tuệ rồi thấy các cảnh này hiện ra, cảnh kia hiện ra thì đó là vọng, mà khi mình xuất ra thiền tuệ, mình đi đứng nằm ngồi tiếp xúc người này người kia, tất cả những cái đó là vọng hết. Đó là trước tiên mình hiểu biết về cái phương diện đó. Thế vậy thì cảnh chân thật nó là cảnh nào? Tại vì muốn có một cái tâm chân thật, tức là gọi là chứng là chân lý, muốn có một cái tâm chân thật thì phải có một cái cảnh chân thật. Thì tâm nó dựa vào cảnh, tâm nó mới thành chân thật. Bây giờ không những con rắn nó là vọng mà sợi dây cũng là vọng, vậy thì cái cảnh chân thật là cảnh nào? Nếu mà cái cắt sợi dây nó là thật, cũng sai luôn, nó giống như sợi dây thôi. Mình tắt cái sợi dây ra thì nó vẫn có các thành phần của nó, chứ sợi dây nó không có. Thì mình cứ lấy ví dụ lớn hơn, ví dụ như là cái nhà nó không có, bởi vì mình tắt các tường ra, các bức tường ra, cái nhà nó không có. Vậy bức tường đó mình lại tắt các viên gạch ra nữa, nó không có bức tường. Vậy các viên gạch cát có không, mình lại tách rời tất cả các cái hạt cát thì mà làm thành viên gạch đó, viên gạch cũng không có. Cứ thế mình tách mãi thì không cái gì có, cái gì cũng vọng tưởng hết. Thế vậy cảnh thật là cảnh nào? kêu là trí huệ, thì cái bát nhã đó thấy cảnh thật. Cảnh thật đó các pháp không hề có, các pháp không có một cái tướng cố định, tức là vô tướng, thì đó là cảnh thật. Vậy cảnh thật đó không phải là một cảnh, cảnh thật đó không phải là một cảnh nữa, mà cảnh thật đó là một cái lý thôi. Tức là không bao giờ mình cái mắt mình nó nhìn thấy một cái hình tướng nào mà nó là sự thật hết á. Mà các hình tướng như vậy á, nó chỉ là vọng. Thành ra cái sự thật của các pháp, sự thật của mọi cái mọi sự vật mà mình có tên, thì con rắn như sợi dây, cái nhà, rồi như Phật pháp, tất cả mọi sự vật mà nó có tên như vậy á, thì thật tướng của nó, tức là cái cảnh thật của nó, nó không có một cái tướng thật, nó không có một cái đức tướng, thường kêu là tính không. Không như vậy chỉ là lý, chứ nó không phải là một cái cảnh để cho mình thấy, để cho tâm mình bám vào đó. Ví dụ bây giờ nói không rồi, cái tâm mình nó tưởng tượng một cái trống rỗng như vậy, cái trống rỗng nó vẫn là một cái cảnh, cái cảnh do tâm của mình nó tưởng ra, để rồi nó tâm mình nó chấp vào đó mà nó hoạt động. Thì cái tâm mà thấy bất cứ một cái tâm nào thấy cảnh thì tâm đó là vọng tưởng. Thành ra chính vì vậy nên theo cái lý mà cảnh thật ở đây thì cảnh thật là không có cảnh, không có cảnh cho nên tâm phải chấm dứt. Vậy tóm lại, tâm chấm dứt hết thì lấy cái gì để biết? Lúc tâm chấm dứt hết rồi thì lúc đó không kêu là tâm nữa mà. Mình có thể dùng cái tâm để nói hết, nhưng mà thực sự nếu mà dùng tâm để chỉ cho những cái tâm thấy biết cảnh này, thì lúc đó không thể kêu là tâm được nữa, mà kêu là bát nhã, kêu là trí huệ. Trí huệ này không phải phân biệt cái này cái kia cái nọ, mà trí huệ này chấm dứt tất cả mọi sự phân biệt. Thì như vậy đó, thì khi mà như vậy, trí huệ đó là mình có thể kêu là một cái tâm thức rất là trong sáng, đứng lặng, không có động đậy, không có phân biệt, không nhúc nhích gì hết. Thì một cái tâm như thế nó không có một đối tượng, tức là nó không có một cái cảnh, một cái cảnh nào cũng là dung bảo hết. Thế nên một cái tâm như vậy không có cảnh nữa. Thì một cái tâm mà không có cảnh như vậy, cái tâm nó hoàn toàn là một cái tâm tịch diệt. Chính cái sự tịch diệt đó nó là chân lý. Thì như vậy mình thấy đó là cái cảnh chân thực nhất. Thì khi mà người tu, cái người tu mà muốn giác ngộ, tức là thì trước tiên hết người tu đó phải đi đến cái chỗ chân thật. Thì cái gì là cái mà mong muốn giác ngộ, mong muốn đi chỗ chân thật là cái tâm của mình. Cái gì là cái mong cầu được nhìn ra sự thật, đó là tâm của mình. Và cái gì là nó muốn thành tựu cái sự chứng ngộ chân lý, nó cũng là cái tâm của mình. Khi mình tu hành á, mình mang cái thân này ra, nhưng mà cái thân này thực ra nó không phải là cái thân, nó không phải là cái chỗ mà đòi hỏi tu hành, đòi hỏi chân lý, mà cái tâm nó đòi hỏi. Và khi mình chứng, khi mình thành Phật, thực ra là cái tâm nó thành. Khi mình chứng chân lý là cái tâm nó chứng chân lý, không phải là mắt, không phải tai, mũi, lưỡi, phải thân. Thành ra cái tâm này nó đòi hỏi, nó muốn thấy chân lý. Nhưng khi mà nó xét cho thật kỹ thì bất cứ một cái thấy biết, bất cứ một sự vật nào, bất cứ một cái gì cũng là hư vọng hết. Cái chân lý thực sự là cái tâm nó không hoạt động, nó đứng lại, nó rất là lúc đó cái bản thể của nó, bản thể tự nhiên của nó, bản thể trong sáng tự nhiên thanh tịnh nó hiện ra. Thì chính cái bản thể đó là chân lý, không phải chân lý mà có một cái tâm rồi, có một cái chân lý đứng ngoài để cho cái tâm nhận biết, mà nó rất hết tất cả cái cảnh bên ngoài, nó rất luôn cái hoạt động bên trong, thì cái bản thể sự thật nó hiện ra, cái đó kêu là chân lý, là sự thật. Thì người tu là muốn tìm ra cái đó, thế cho nên cảnh nào cũng là vọng hết. Không phải cảnh hiện ra trong khi mình thiền định, không phải cảnh Phật hay là cảnh gì hiện ra trong tâm tưởng của mình, đó là hư vọng. Thế giới bên ngoài hoàn toàn hư vọng, tất cả mọi sự hoàn toàn hư vọng. Cho nên lúc đó muốn hiện hiện ra cái sự thật, tức là cái bản thể thân tâm của mình á. Mình muốn thấy, muốn hiện hiện ra cái sự thật đó thì cần gì hiện ra mình cũng phải quán hư vào hết. Bây giờ không phải là cách được lại. Đây là trong câu hỏi nó nói là lý của thiền học, tức là cái thiền sư, là không phải cứ Phật hiện ra là hư vọng, mà Phật thật. Mình đến trước Phật thật, mình gặp Phật thật như vậy, Phật thật đó cũng là hư vọng. Bởi vì Phật đó, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, cái nào là Phật? Thân cái tâm, cái nào là Phật? Thế nên cái Phật đó chỉ là hư vọng. Mà không phải chỉ Phật hư vọng, tất cả chúng sinh hư vọng, tất cả thiền sư hư vọng. Thì đúng chứ, một thiền sư là gì? Thiền sư là gì? Mắt hay là tai hay là mũi hay là lưỡi hay là thân hay là tâm? Tìm ra. Thế nên thiền sư cũng là hư vọng, tất cả đều hư vọng hết. Thế nên càng nào cũng hư vọng hết thì lúc bây giờ mình mới mong thấy ra cái sự thật. Nhưng một khi mình nói là tất cả đều hư vọng, một khi tâm tâm mình đã nghĩ tất cả đều hư vọng thì cái tâm tưởng nó cũng là hư vọng. Nên cứ còn tâm tưởng là còn hư vọng. Cho nên cái chỗ này là chỗ thực ra nó rất khó. Nhưng mà người ta cứ lấy cái lý ta nói là để người ta nghĩ là dễ, người ta bắt bẻ sang bên này bên kia, cũng như anh lấy lý là bắt bẻ sang tịnh độ chẳng hạn như vậy. Nhưng mà thực ra người ta nói lý như vậy mà người ta không biết là nó muốn chỉ cái gì, nó muốn đi chỗ nào. Người ta thông thường khi người ta nghĩ là người có cảnh hư vọng thì ta nghĩ từ tại sao mình nghĩ đến tịnh độ. Nhưng mà khi đã có cảnh hư vọng không cần phải nghĩ đến tịnh độ, người ta ngồi lên đây người ta đã nhìn một hư vọng rồi. Mà ngay cái người nói ra cái câu đó cũng hư vọng. Bây giờ một người, một vị thiền sư hay là một vị Phật đứng trước mặt mình nói tất cả đều hư vọng thì ngay cái câu nói đó cũng hư vọng luôn. Chứ mình đừng cho câu nói là thật, hay câu nói nó cũng là hư vọng, cái người nói nó cũng là hư vọng. Thành ra lúc đó cái pháp này nó đòi hỏi mình là mình không được khởi lên một tâm tưởng gì nữa. Thế mà có một cái hoạt động nào của tâm mà nó kêu là ý luận là mình lạc vào cái sai lầm. Cái câu nói đó, cái pháp đó, cái giáo lý đó, cái lý đó muốn chấm dứt tất cả mọi tâm tưởng, mọi ngôn ngữ, gọi là ngôn ngữ đạo toàn tâm hành xứ diệt. Ngôn ngữ không còn nữa, hoạt động của tâm không còn nữa. Nó thể nhập vào một chỗ, đối với những người mà nghe nó là một cái chỗ rất là u huyền, huyền bí, bí ẩn, không có ngôn ngữ để diễn tả, không có khởi lên cái tâm nào để có thể biết được hết. Vậy thì cái lý đó cốt là như vậy. Thành ra nó đâu chỉ dành riêng cho cực lạc thế giới hay cõi trời này họ. Đối với một vị mà theo con đường đó thì có sinh về cực lạc thế giới cũng là hư vọng. Bước ra khỏi hoa sen cũng là hư vọng, lên gặp Phật A Di Đà cũng là hư vọng, nghe pháp cũng là hư vọng, nghe pháp xong giác ngộ đó cũng là hư vọng. Thì cái lý đó là lý như vậy, chúng ta phải hiểu lý hoàn toàn cái lý đó một cách vững chắc như vậy thì mình mới không có sai lầm. Mình tưởng đâu rằng là gì, cái hư vọng đó là có phần hư vọng, có phần không hư vọng. Cái phần hư vọng đó là thấy cảnh được cả thế giới là hư vọng, thấy cảnh này cảnh kia là hư vọng, thì có nghĩ như vậy. Mà cảnh nào cũng hư vọng, mà chính cái lý nó cũng hư vọng. Thì tóm lại, cái đó, cái lý đó nó nói ra không phải để cho mình chấp là cái lý nó có thật, mà các cái lý khác là sai. Cái lý nói ra là để cho mình chấm dứt tâm của mình, để mình thể nhập vào cái bản thể thanh tịnh rất là bí mật của chính mình. Cái lý nó tốt như vậy. Còn nếu không, không được như vậy, cái lý nó hoàn toàn vô giá trị, vô ích và sai lầm. Tức là nếu mình đi sử dụng cái lý đó để nhìn thì chỗ này chỗ kia mình phê phán. Thành ra cái lý đó là dành riêng cho chính cái người nào nghe cái lý đó. Cái lý đó nó không có phải là để dành cho những cái khác, để mình phê bình những cái khác. Trước tiên mình học bất cứ cái Phật pháp thì mình phải hiểu như vậy. Bất cứ Phật pháp nào nó có cái tính chất, nó có cái tác dụng để đối trị cái gì, cái lý này là cái lý như vậy, muốn như vậy, lý này muốn đối trị tất cả cái tâm, những cái hoạt động của tâm mình đẩy vào trong một cái chỗ hoàn toàn không còn gì nữa để mình thấy được cái bản thể của mình. Thường thường nói cái bản thể nó vốn nó không phải một, không phải là nhiều, không phải là đi, không phải là lại, không phải sinh, không phải diệt, không phải có, không phải không, không phải danh từ chữ nghĩa ngôn ngữ, cái gì cũng không 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 hết. Cái bản thể của mình như vậy, không phải trong, không phải ngoài, không phải giữa, cái gì cũng không hết, không có ngôn ngữ, không có suy tưởng, không có suy luận nữa. Mà cũng phải là chết thì nó mới ra được. Thành ra nó là cái cột như vậy. Thế thì khi đã vào đến đó rồi sao? Hoặc là cái gì mình cũng sai hết. Nếu mình bảo đây là chân lý, tức là mình khởi lên một cảnh rồi. Mình không thể ở nơi cái cảnh giới đó, ở nơi cái chỗ đó mình lập ra được một cái cảnh gọi là chân lý. Ở đây là cái chỗ đúng nhất cũng được mà. Nếu mình cứ khởi lên cái mình sai rồi, mình chỉ có tự thầm chứng nhận. Nếu mình phân biệt với cái này cái kia đó là mình phải sai nữa. Tức là nói được là đề hồ mà thành thuốc độc. Thành ra cái mình nghe là cái mình cũng biết thật. Thế mà tu nghe nói cái lý thì có vẻ những cái vẻ tu có vẻ hay, có vẻ sâu. Nhưng mà thực sự người Phật tử tu á, đừng có nên hướng theo cái lý này, nguy hiểm lắm. Cái này là của những vật người ta tu bát nhã mà ta đến mức chứng ngộ. Các vị đã nói cho mình biết cái vấn đề chứng ngộ như thế nào. Cái tâm thức bình thường của mình còn chấp trước rất nhiều, sâu dày những cái nghiệp chướng. Mình cứ theo cái lý này rất nguy hiểm, mình sai lạc vô cùng. Cái lý này không dành để phê bình, phê phán của ai hết. Cái lý này là để chấm dứt cái tâm của chính cái người nghe. Mà người nghe đã không chỉ chấm dứt cái tâm của mình, phải dùng cái lý đó để mà tiếp tục suy luận, tiếp tục phê bình nữa, mình bị phạt cái lỗi rất nặng. Lỗi mình rất nặng. Cho nên có chừng cái đó. Thì mình có thể dùng cái lý đó trong trường hợp nào nữa. Đây là vừa nói xong đó là trường hợp mà đúng theo cái lý thứ nhất. Người nào mà thực hiện được điều đó là người đó thâm nhập vào cái lý này. Tức là nghe cái lý đó xong cái tự nhiên tâm mình chấm dứt hết. Mình không phê bình, mình không thấy đây là tịnh độ, đây là thiền. Mình không còn thấy đây là cái người đúng mà cái người sai. Mình là người đúng thì kia là người sai, mình không thấy tự thấy tha hết. Chấm dứt tất cả, nhưng mà không phải rơi vào cái trạng thái chống động. Như là người ngu người dại, như là gỗ đá. Mà mình thấy cái bản thể thì nó là một như tấm gương sáng nó chiếu soi tất cả các pháp. Thì đó là cái người đã thâm nhập đúng cái lý đúng nhất và được cái lợi ích nhất đối với cái lý đó. Còn mình đã không được như vậy thì mình có thể sử dụng cái lý đó vào trường hợp nào nữa không? Để có thể sử dụng vào trường hợp là để khi mà tâm mình còn vọng động nhiều, còn thương ghét nhiều, đó là những phiền não. Thì khi mà mình tinh tiến, mình tu hành, mình tâm mình nó thanh tịnh vào một lúc nào đó, mình thấy cảnh phát hiện ra. Thế cảnh phát hiện ra như vậy, mình đọc tâm lên. Dù cảnh phật là cảnh thật, mình đọc tâm lên. Đọc tâm lên như vậy, mình sẽ bị đọc. Mình vui mừng quá, mình thích thú quá, mình bị tập. Sau khi mình xuất khỏi đỉnh thì chẳng hạn, mình luyến nhớ, mình luyến ái, mình mong muốn gặp lại cái cảnh đó, mình thích thú, nó đọc quá thì nó làm cho mình không tu được nữa. Thì lúc đó người đó có thể dùng cái lý này để trấn áp cái tâm mình, để trấn an cái tâm mình, để giữ cái tâm mình nó lại bình thường, điều hòa để mà tu tiếp. Thế nên mình có thể dùng cái lý này như một phương tiện. Thì mà tất cả những điều như vậy đều tâm mình tạo ra hết, không cảnh nào thật. Thế mà chất của nó khởi sinh lên, đó là thật, nó là như vậy, nó như thế kia, mình sẽ bị động, mình sẽ bị loạn. Dùng như vậy cũng là để trấn an, giữ vững cái tâm mình. Nếu mình thực sự mình áp dụng một cách chân thiết thì nó có kết quả. Nó bắt buộc bởi vì các cái cảnh nó rất là siêu việt, rất là thù thắng, cho nên tâm mình không thể ngăn chặn được tất cả cái nỗi vui mừng. Lúc đó mình muốn đứng lại, mình nhảy, mình la, mình hét, vì một khi mà thấy được cảnh Phật, thành ra muốn chấm dứt như vậy thì phải tin một cách chắc chắn là do tâm tạo là nguyện. Nếu mà mình để cảnh nó khuấy động mình thì đúng là cảnh ma. Mình phải quán tưởng như vậy để cho nó mới chấm dứt được tâm mình, chứ không thôi không có chấm dứt được. Thành ra mình phải chân thiết, chân thành tin tưởng là đó là cảnh nguyện, đó là ma cảnh, không thật, không thật, nhất định nói như vậy thì tâm mình nó mới chấm an được, nó mới tiếp tục nó đi được. Nếu không thôi, không phải chỉ có một cách như vậy, tùy theo cái tâm trạng của mỗi người, cái trình độ, cái đạo lực của mỗi người nó phải ở mức độ nào mà áp dụng. Có nhiều khi mình không cần phải nghĩ đó là cảnh ma cảnh nghĩa gì hết, một cách kia sợ như vậy đó. Nên những cái gì phá hoại mình như vậy, khi mình phải nghĩ như vậy là bởi vì cái tâm mình còn yếu. Khi cái tâm mình còn mạnh thì mình chỉ nghĩ là nó là một thắng duyên, nó là một thiệt sự, mà do vì mình nhất thời mình tin tưởng chân thiết, mình tĩnh tâm mà nó hiện ra. Đừng có nên chấp vào nó, mình còn phải tu nữa. Mình mới thấy một cái giai đoạn nhất thời mình đã cảm thấy an lạc như vậy, thì tại sao mình không tĩnh tâm, mình tiếp tục mình tu hành cho đến khi mình thâm nhập vào cái cảnh chân thật luôn, thì mình sẽ được an lạc biết bao nhiêu. Mình có thể nghĩ như vậy để chấm an tâm mình được. Nếu mà cái tâm mình nó tĩnh tâm hơn, chứ không cứ là lúc nào mình cũng phải gán tất cả những cái giờ, cái xấu cho những cảnh như vậy. Thì khi nào mà cái tâm mình nó còn rất yếu thì mình mới xuất phát, mình phải coi các cái cảnh nó hoàn toàn là ma sự. Thì lúc đó tâm mình nó phải ăn, để mình đi bỏ cảnh đi ngay, mình tiếp tục mình tu tiếp. Thì cái tâm lý con người như vậy, cho nên nó phải có các cái pháp trị liệu, phải có các cách quán tưởng như thế. Thế đó là cái cảnh bên ngoài là thật hay là giả. Nhưng để mà mình cái tu được đến cái mức độ mà tâm mình nó nhập vào cái chỗ chân thật, hay là cái chỗ chân thật trong tâm mình nó hiện ra, thì cảnh nào đi chăng nữa mình cũng phải quán nó là giả hết. Đó như vậy. Nhưng khi mà cái sự chân thật mình chứng ngộ rồi, mình an trụ, mình thấy rõ sự thật nó ở đâu, tâm thanh tịnh nó nằm, cái sự thanh tịnh nó nằm ở nơi đâu, cái chân thật, cái chân lý nó nằm chỗ nào rồi, thì mình làm sao đây, mình làm gì nữa? Nếu mà chúng luôn ở trong đó, không nói năng, không có tâm hoạt động, không có ngôn ngữ, thì có phải không? Mình thấy phải đi thuyết pháp, thuyết pháp thì có ngôn ngữ, phải có nói năng, phải có tâm thức, và đi thuyết pháp cho nên mới có pháp Phật. Cho nên ngày nay mình phải học pháp Phật, cho nên mình mới trở thành Phật tử. Nếu mà Phật thấy ra cái chỗ chân lý đó rồi, Phật chủ ở trong đó, không nói năng, không ngôn ngữ, không có tâm, không có thấy chúng sinh phải độ, chúng sinh này phải độ, chúng sinh này phải độ cách nào, phải có pháp môn nào, tâm nó không có hoạt động thì phải nữa, thì có Phật pháp nữa không? Có đạo Phật nữa không? Và mình được cái gì? Mà một người thành Phật như vậy để làm gì? Vô ích vô dụng, ích lợi gì cho mình mà mình cũng chẳng biết đến nữa. Thành ra chân lý như vậy để làm gì? Chân lý không có ích lợi thì làm chân lý để mà làm gì? Thành ra đến chỗ đó rồi đâu phải là sao?